Tôi khuyên bạn chị em, chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn thời đại gọi là thời đại thông tin. Vì vậy cho nên tôi tưởng tượng rằng mấy ngày nay ở bên châu Âu, bên Ukraine, cái tiếng bom mà nổ bên đó, cái tiếng vọng mà chưa chấm dứt ở đây, chúng ta nghe tin tức rồi. Rất nhanh như vậy là tại vì hệ mà phía trước đó, phía sau thì có liền. Và thế giới chúng ta đang sống là thế giới mà nó đầy những tin dữ. Dịch lệ, chúng ta biết là Delta thì chưa hết thì tới Omicron. Và tôi đọc đâu đó người ta bảo rằng hình như nó sẽ có cái Delmicron, tức là một cái loại mà nó lai giữa Delta và Omicron. Không biết nó có đến đây hay không, nhưng mà người ta dự đoán rằng sẽ có những điều như vậy xảy ra, và cuối cùng cuộc sống của chúng ta, xã hội chúng ta sống là xã hội sống giữa dịch bệnh, và chúng ta là những người ở trong cái không khí đó. Trong khi đó chiến tranh như chúng ta vừa nói ở Ukraine ngày được lan rộng. Bom đạn, tang thương, chết chóc, máu đổ, đầu rơi rất là nhiều chung quanh trong xã hội chúng ta. Chúng ta cần nghe tin tức về kinh tế, về lạm phát, vật giá leo thang, xăng lên, cái gì cũng lên hết. Mấy năm trước thì đi chợ khoảng chừng 100 đồng thì đầy cái xe, và nay muốn đầy cái xe mà 200 chưa đầy. Cho nên chúng ta cảm thấy có những cái tin tức như vậy, nó làm cho chúng ta cảm thấy bối rối. Về đạo đức thì chúng ta biết thế này, đời sống tâm linh của chúng ta sa sút. Nhìn vào hội thánh, nhờ nhìn vào đời sống nhiều con cái chùa, thế giới chúng ta đang có những rạn nứt ở trong đời sống của xã hội. Không những vậy, ở trong gia đình, con cái hư hỏng, gia đình rạn nứt, vợ chồng phản bội nhau, và những tin tức như vậy đầy dẫy hay trong cái thế giới chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta không cần nữa những tin dữ, nhưng chúng ta cần có tin lành. Quý ông bà, anh chị em, thế giới vẫn cần, và thế giới rất cần tin lành, tin vui, tin mừng. Tin lành thực ra là gì? Tin lành không phải là tên gọi của một giáo hội. Nó không phải là tên gọi của một tôn giáo. Tin lành không phải là tin những điều lành, mặc dù nhiều người nghĩ như vậy. Tin lành cũng không phải là một tín lý hay là một thông tin, một lý thuyết. Nhưng tin lành như Phúc Âm Mác mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, tin lành là một thân vị, tin lành là một người. Tin lành nói cách khác mà chúng ta biết rằng tin lành đó chính là Chúa Giê-xu. Ở trong Mác đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc vừa qua với nhau, chúng ta trở lại từ đó. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh thì mở ra, chúng ta biết rằng tin lành này là Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Mác đoạn 1 câu 1 chép như thế này: đầu tin lành. Nhưng mà đúng ra phải nói rằng khởi đầu tin lành. Tôi lớn lên trong hội thánh và tôi đọc cái chữ này hồi đầu, tôi nghĩ cái đầu tin lành và tôi cứ nghĩ tới cái đầu, nhưng không phải. Cái này là khởi đầu, at the beginning. Cho nên khởi đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là con của Đức Chúa Trời. Và tin lành mà chúng ta nghe ngày hôm nay đó là chúng ta nói về đấng đó. Và câu 1, câu 2, câu 3 chép như thế này rằng: như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: này ta sai sứ ta đến trước mặt các ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Những câu Kinh Thánh đã cho thấy rằng tin lành đã được xác nhận rằng điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Nó không phải là một tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác ở đời. Nếu quý ông bà anh chị em nghĩ rằng trên đời này có Hồi giáo, có Phật giáo thì thôi, có đạo Chúa như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, không thể nói như vậy trong cái nghĩa rằng tin lành đó đến từ Đức Chúa Trời, là trong Đức Chúa Giê-xu, và đó đều được Kinh Thánh xác nhận. Và tin lành này, tôi muốn tiếp ở cái phần sau đó, ở trong câu số 9 trở đi đó, thì câu số 9 thì nói rằng trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đang nói là tin lành là Đức Chúa Giê-xu, và ở trong những ngày đó thì Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Câu số 9 và câu số 10 thì chép thế này: vừa khi lên khỏi nước, tức là Chúa Giê-xu chịu phép báp têm và Chúa Giê-xu lên khỏi nước, Kinh Thánh chép rằng Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. Câu số 11: lại có tiếng từ trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Những câu Kinh Thánh đó cho thấy thế này, quý ông bà anh chị em, rằng tin lành đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời xác nhận Phần trên ở câu 2 và câu 3 rằng Kinh Thánh đã xác nhận rằng Ngài là đến từ Đức Chúa Trời. Và cái câu số 9 và số 10 nói rằng Ngài đã được Đức Chúa Trời xác nhận khi Ngài làm báp têm đi lên thành Đức Thánh Linh đầu trên mình Ngài, và tiếng ở từ trên trời phán rằng này ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Câu số 12, câu số 13 chép như thế này: Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Câu số 13, Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Tôi muốn đọc điều này, những cái câu này của Thánh này để chúng bạn cho em biết rằng là Đức Chúa Trời, Ngài ban tin lành trong Đức Chúa Giêsu đến với thế giới. Và Kinh Thánh chép điều đó từ trước rồi, đấy không phải là việc ngẫu nhiên, không phải là việc mà bây giờ tình hình thế này nguy cấp quá phải cho một người đến, không phải. Đây là dự định của Đức Chúa Trời hồi ngàn xưa, và Kinh Thánh đã chép về điều đó, cho nên sự đến của Đức Chúa Giêsu lúc bấy giờ mà khi Mác chép là điều đã được Đức Chúa Trời dự định. Và trong câu số 11, câu số 10, câu số 11 rằng Đức Chúa Trời xác nhận điều này. Và trong câu số 12, câu số 13 rằng tin lành này Đức Chúa Giêsu là Đấng đã từng trải trong cuộc sống như một con người. Ở trong câu số 11 đọc lại rằng tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng, Ngài đi vào trong đồng vắng nơi hoang mạc. Và ở trong câu số 12, 13 nói rằng Ngài ở đây trong đồng vắng, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ ở đó 40 ngày, Ngài không ăn, không uống ở trong 40 ngày. Ngài trải qua cuộc sống như một người, Ngài trải qua sự cám dỗ, Ngài trải qua thử thách như một người. Và tin lành đó không xa lạ. Ngài không phải là Đấng ở đến từ trời rồi chúng ta thấy chơi vơi ở thấy siêu việt ở trên đó, nhưng Ngài đến thế gian, Ngài sống giữa mọi người, giống như tin lành Giăng, sứ đồ Giăng nói rằng Ngài đến ở giữa loài người, Ngài sống ở giữa loài người. Và tin lành mà chúng ta tiếp nhận được, quý ông bà anh chị em, chúng ta tin cậy đó chính là Đấng đến từ trời. Một lần nữa, Đấng đó là Đấng làm người và trải qua những thử thách, những hoàn nạn, những khó khăn như chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta tiếp nhận Chúa đó, chúng ta tiếp nhận Ngài bởi vì Ngài đã trải qua cuộc sống như chúng ta. Nếu Ngài có thể cảm thông được những cái nỗi niềm, những cái khó khăn, những cái thất bại của chúng ta là tại vì Chúa cũng sống cuộc đời giống như con người của chúng ta. Nhưng có một điều, trong Hebrew đoạn 4 câu 15 nói rằng Ngài không hề thất bại. Đó là tin lành đến từ Đức Chúa Trời. Và đó là Đức Chúa Giêsu. Cho nên đây là một điều tôi muốn quý ông bà anh chị em biết và tất cả mọi người hiểu một điều rằng tin Chúa không phải là đi theo một lý thuyết. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa không phải là chúng ta gia nhập một tôn giáo. Đành rằng khi quý ông bà anh chị em đến nhà thờ rồi ghi tên thế này thế khác, nó chỉ là một thủ tục. Điều đó nó không giải quyết được sâu cội rễ trong đời sống tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa không phải là gia nhập một tôn giáo hay gia nhập một giáo hội. Tin Chúa là khi chúng ta tiếp nhận và Chúa trong lòng của chúng ta. Ngài là một mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và chúng ta sống trong bảo đảm của Ngài. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tin lành một lần nữa rằng là điều đến từ Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô nhiều năm sau ông nói như thế này trong câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Rôme đoạn 1 câu 16 rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Quyền phép tin lành đó đã đến và chúng ta tiếp nhận được tin lành đó qua Đức Chúa Giêsu. Cho nên điều quan trọng buổi sáng hôm nay tôi thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những người nghe tôi, những người tại đây, đó là quý ông bà anh chị em có một phúc âm như vậy, có một Chúa như vậy trong lòng mình chưa? Nếu chúng ta chưa có Chúa trong lòng mình, dù Ngài yêu thương chúng ta, dù Ngài ở giữa chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ chết mất trong hỏa ngục. Linh hồn của chúng ta không được cứu khi Chúa không bước vào trong đời sống của chúng ta. Sự sống của Chúa Giêsu qua phúc âm của Chúa chưa chảy vào lòng của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nhưng mà tin lành đó chỉ có thể cứu khi ai mở lòng ra để có thể tiếp nhận Ngài. Cho nên nếu chúng ta chưa tiếp nhận Chúa, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải tiếp nhận Ngài. Khi chúng ta nói với nhau điều này thì biết một điều rằng chúng ta đang sống giữa một xã hội, chúng ta đang sống giữa một nơi mà có hàng ngàn, hàng vạn người chung quanh chúng ta chưa có tin lành ở trong đời sống. Và đôi khi họ nhìn chúng ta giống như một người tôn giáo khác. Họ nói anh đi nhà thờ, tôi đi chùa, anh đi có tôn giáo tin lành thì tôi có tôn giáo Phật giáo, tôi có tôn giáo này thờ ông bà. Nhưng mà họ quên một điều rằng thực ra tin lành chúng ta này không phải là một tôn giáo ngang hàng như vậy, mà chúng ta đến nó đến từ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Đức Chúa Trời vào trong đời sống của chúng ta, hãy làm thế nào để cho những người chung quanh chúng ta biết rằng họ thực sự cần tin lành. Và vì vậy, cho nên một lần nữa đó là xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà, anh chị em biết điều này rằng chúng ta cần phúc âm của Chúa rất là nhiều. Chúng ta cần phúc âm của Chúa trong lòng của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận phúc âm đó thì chúng ta sẽ sống với phúc âm. Bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta đó là khi chúng ta có Chúa rồi thì chúng ta phải nói về phúc âm đó cho người khác. Chúng ta sẽ bắt đầu học với nhau ở trong Tin Lành Mát. Vì vậy cho nên cái phần chúng ta học với nhau đó là được điều này đó là đến từ một người tên là Mark. Ông chia sẻ về điều này, ông viết về phúc âm. Vì vậy cho nên điều tôi chia sẻ với các bạn cho là hãy sẵn sàng để chia sẻ phúc âm như Mark. Nhiều năm về trước tôi có quen một người, một anh bạn của tôi. Anh đến nhà thờ, anh đến nhà thờ, anh kêu tin Chúa. Cái rồi một ngày nọ tôi nói với anh, tôi giảng, tôi dạy, tôi nói ở trong Kinh Thánh, tôi nói bây giờ xin mở ra sách Mác. Thì anh trố mắt anh nhìn tôi, anh hỏi tại sao và ở trong Kinh Thánh là có Mác. Thì tôi nói ở Kinh Thánh có ông nói tên là, ông nói là tên là Mark. Anh nói ôi tôi cứ tưởng là các Mác. Giờ các Mác là người mà viết nên chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa lịch sử. Nhưng mà nó không, đây là người sống cách chúng ta hàng ngàn năm. Và đây là cái ông Mác này là người viết nên sách phúc âm này. Cho nên nếu quý vị thấy rằng ở trên phúc âm mà chúng ta để sách Mác đó là tên của người viết nên sách phúc âm này. Và khi ông viết phúc âm, ở trong câu 1 của chúng ta thấy ông đi thẳng vào cái việc đó liền. Ông nói rằng khởi đầu của Tin Lành là Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói rằng có vẻ như Mark muốn kể là cuộc đời của Chúa Giêsu mà ông nóng ruột, ông nói rằng anh em phải biết Tin Lành của Đức Chúa Giêsu. Mà Tin Lành đó là gì? Tin Lành đó chính là Đức Chúa Giêsu. Và ông bắt đầu kể câu chuyện 16 đoạn của trong sách Mark, là 16 đoạn Mark này kể về phúc âm của Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên trong thời giờ này tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em về Mark một chút xíu, về tác giả của sách này. Tôi phải nói điều này là tại vì nó liên quan đến cái việc là Mark là một con người. Thực ra là ông là con người thất bại. Mark không phải là một người bắt đầu ở trong gia đình lớn lên mạnh mẽ rồi cuối cùng mới là rất là sáng chói, không. Ông là một người con người ở tại Jerusalem. Ông ở sống trong một gia đình có lẽ rất có thể là một gia đình tin kính Chúa. Ông là con của một người mẹ tên là Mary. Người ta không biết Mark, cha của Mark là ai, nhưng ở trong công vụ sứ đồ của đoạn 12 kể thế này đó là Mary có một căn nhà ở tại Jerusalem và hội thánh lúc bây giờ nhóm trong nhà Mary và Mark là con của Mary đó. Và Mark này là một thanh niên mà về sau ông viết sách Mark thì người ta nghĩ rằng có thể đó là ông, rằng ở trong Mark đoạn 14 câu 51 chép về một thanh niên mà khi người ta đến bắt Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane thì tất cả các môn đồ khác bỏ Chúa chạy. Và có một thanh niên không được nói tên chạy mắc quần luôn đó. Tôi dùng cái mắc quần theo cái nghĩa đen đó. Thế là quý vị không tin thì quý vị mở ra coi. Ở trong trong Mác đoạn 14 câu số 51. Mác đoạn 14 câu số 51. Có một người tuổi trẻ kia theo ngài chỉ có một cái khăn bằng gai trùm trên mình. Tức là đi mà không biết làm sao mà chỉ có quàng cái khăn như vậy. Câu số 52. Tôi đọc lại câu số 51. Có một người trẻ kia đi theo ngài chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người nhưng người bỏ cái khăn lại ở trùng chạy trốn khỏi tay chúng. Quý vị thấy không, chạy mất quần luôn đó, không dạng dĩ gì lắm. Một con người thất bại, một con người dễ bỏ Chúa khi người khác bỏ Chúa đến nỗi không có, bây giờ thà trần truồng, thà xấu hổ nhưng vẫn có thể bỏ Chúa. Và là một cái người mà về sau ở trong công vụ sứ đồ kể lại rằng ông á là nguyên nhân của sự chia rẽ của các hai vị sứ đồ. Câu chuyện ở trong cái tin, trong cái vụ sứ đồ chết thế này, cũng Mác này một ngày nọ cũng lăng la muốn đi làm truyền giáo, cho nên đi theo sứ đồ Phaolô và Barnaba ở tại Antioch. Và hai vị sứ đồ đó có một chuyến đi truyền giáo thì anh Mác này anh muốn đi theo. Anh nói chắc là đi truyền giáo vui lắm. Có người anh cho em biết mà bây giờ mà chúng ta nghe nói đi truyền giáo là vui lắm không? Nhưng mà anh nó nghĩ là vui lắm cho nên anh đi. Nhưng mà anh đi một đoạn nó không ngờ truyền giáo nó khổ đến thế này. Và cuối cùng trên giữa đường thì Mark đã bỏ trốn, bỏ về. Rồi nhiều năm sau, một thời gian sau thì Mark về, vì Phaolô và Barnaba đi trở lại nữa, Mark này lại lẳng tẳng chạy xin theo. Và cuối cùng thì Phaolô là một người rất là trực tính, ông nói là no way, đã đi truyền giáo lần trước rồi, bây giờ bỏ thì đừng có đi nữa, tại vì sợ cực sợ khổ thì làm thế nào mà truyền giáo. Cho nên cuối cùng thì Phaolô bảo rằng không cho đi. Và Barnaba thì nó thôi, nó còn trẻ, nó thất bại lần thì mình mở được cho nó cánh cửa nữa. Thế là hai ông, mỗi ông một tính, choảng nhau một trận đến độ bị chia tay. Câu chuyện đó chép ở trong công vụ sứ đồ. Mác này là nguyên nhân đem đến sự chia rẽ, sự bực bội giữa hai vị sứ đồ. Nói cách khác, Mác này là một người thất bại. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, Mark này thất bại nhưng ông không dừng lại ở chỗ sắp thất bại đó. Ông là một người thất bại nhưng mà không dừng lại. Nhờ sự nâng đỡ với Barnaba là sau câu chuyện mà chúng ta kể ở trong câu vụ sứ đồ đó, là Barnaba sau một trận cãi dữ dội với Phaolô thì tách lời Phaolô và giữ cái cậu thanh niên này và đem Mark cùng đi. Người ta không biết nhiều về sau nhưng người ta biết một điều thế này. Từ đó thì Mark trở nên một người thay đổi, đến nỗi nhiều năm sau anh đã trở nên một người hầu vị Chúa mà Phaolô nhắc đến Mark ở trong Côlôse đoạn 4 câu 1 câu 10 rằng Mark này là một người rất là cần cho Phaolô trong sự hầu vị Chúa. Ngày xưa Phaolô bực bội, Phaolô từ chối Mark thế nào, ngày nay Phaolô rất là cần Mark ở trong những ngày cuối đời của Phaolô. Ở trong Côlôse đoạn 10 đoạn 4 câu số 10 chép về Mark như vậy. Tôi muốn quý ông bạn cho em thấy điều này để nghĩ rằng để biết một điều rằng thế này, rằng những người thất bại không phải là những người bỏ đi. Nếu quý ông bà anh chị em là những người thất bại thì chưa hẳn là người bỏ đi trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Côlôse đoạn 4 câu số 10, Kinh Thánh chép như thế này rằng Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em, Mark anh em chú bác của Barnaba cũng vậy, nghĩa là Mark đang ở đó với Phaolô. Và ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 11 là những ngày mà Phaolô, cuối đời của Phaolô khi ông đã hầu vị Chúa, thì cũng Mark này ở trong đoạn 4 câu số 11 Phaolô đã nhắc về thế này: chỉ có một mình Luca ở với ta, hãy đem Mark đến với con. Tức là nói với Timôthê đó, Phaolô nói như thế này ở trong câu 9: hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Dema đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này đã đi qua thành Thessalonica. Phaolô đang ở tù trong những ngày già sắp bị chém, thì Phaolô có một số những người bỏ Phaolô, không ở với ông nữa trong sự hầu vị Chúa. Thì ông nói rằng ở đây tại với ta nó chỉ có một mình Luca mà thôi, bây giờ ta rất là cần Mark, hãy đem con, thế là Timôthê, hãy đem Mark đi với con. Quý ông bà, anh chị em, Mark này là một người đã từng thất bại trong đời sống trẻ của ông. Rất là nhiều lần thất bại, nhưng Mark này không bị bỏ đi. Đến nỗi về sau, ông là người hầu vị Chúa, ông về sau, ông là người mà đã giúp đỡ cho Phaolô, và về sau, người ta nghĩ rằng Mark là một người rất là kề cận với Phê-rơ, bởi vì Phê-rơ nhắc Mark giống như con của mình. Người ta tin rằng rất có thể Mark ở bên Phaolô, bên Phê-rơ trong những ngày Phaolô vây Phê-rơ bị tù trước khi Phê-rơ bị đóng đinh ở tại La Mã. Đây là Mark này đã viết câu chuyện Phúc Âm. Trong bốn sách Phúc Âm chúng ta biết thì mặc dù Phúc Âm Mark đứng thứ hai, nhưng các nhà giải kinh tin rằng Mark, sách Mark được viết trước cả sách Matthew. Và Mark này là người đã đi theo Phê-rơ để nghe Phê-rơ kể những lời lẽ đó để được chép ra. Cho nên chúng ta biết rằng một người thất bại đã kể, có thể Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời người đó và người đó bắt đầu kể lại phúc âm của Chúa cho những người khác. 2000 năm trôi qua, ngày hôm nay chúng ta có thể nghe được câu chuyện này, đọc những lời mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay là tại vì có một người đã được Đức Chúa Trời thay đổi và người đó kể lại phúc âm. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng lỗi lầm, ai trong chúng ta cũng từng thất bại. Nhưng đừng dừng lại với sự thất bại của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi thất bại như vậy thì bỏ đi. Đừng ôm cái mặc cảm của sự thất bại và nghĩ rằng mình không được dùng gì hết. Hãy xin Chúa thay đổi mình như Đức Chúa Trời đã thay đổi Mark để có thể viết phúc âm như vậy. Chắc chắn một điều thế này, chúng ta không thể viết phúc âm giống như Mark. Nhưng chúng ta có thể kể phúc âm của Mark. Chúng ta có thể kể phúc âm là cái phúc âm đã cứu mình, đã thay đổi cuộc đời của mình. Hàng ngàn người ở ngoài kia chưa được cứu. Sở dĩ chúng ta có mặt ngày hôm nay tại đây, quý vị biết không rằng nếu chúng ta có gì khá hơn những người khác, có một cái niềm tin, có một sự bảo đảm là tại vì phúc âm của Đức Chúa Trời đã đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta, đúng không? Vì vậy cho nên nếu chúng ta có điều gì đó là phúc âm của Đức Chúa Trời, vì vậy ở ngoài kia hàng ngàn người chưa biết Chúa, chúng ta một lần nữa không thể viết phúc âm, nhưng chúng ta có thể kể câu chuyện phúc âm. Nói cách khác, chúng ta nói về tin lành của Đức Chúa Trời đã cứu tôi cho những người khác chưa biết Chúa. Nếu Đức Chúa Trời muốn thay đổi quý anh chị em để có thể sống phúc âm, để có thể chia sẻ phúc âm, anh chị em có bằng lòng để Đức Chúa Trời dùng mình như vậy không? Hãy bỏ lại những quá khứ yếu đuối của chúng ta. Đừng bao giờ để điều đó nó cột trói cuộc đời của chúng ta. Hãy thay đổi nó, hãy sống phúc âm và dùng mọi cơ hội để có thể kể lại tin lành của Chúa cho những người cần tin lành của Ngài. Vì vậy cho nên kể tin lành đó như thế nào? Tới đến một nhân vật khác ở trong Mark đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc qua, người đó đã không những giảng phúc âm mà người đó có thể sống phúc âm. đó là Giăng Báp Tít. Ở trong câu chuyện của chúng ta chép như thế này, rằng khi Mác giới thiệu về Đức Chúa Giêsu là tin lành đến từ Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh chép như thế này, qua câu số 4 thì ông giới thiệu về Giăng. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong câu số 2, câu số 3 đấy nói rằng, như có chép rằng trong sách tiên tri Ê-sai rằng, này ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi, có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường Chúa băng bằng các nẻo ngài. Nghĩa là Chúa cần một người dọn đường. Chúa cần một người đi trước để có thể mở đường đó. Cái việc này nó giống như tình việc ngày xưa vậy, mỗi lần mà quan vua đến một cái làng nào, đến một cái xứ nào đó, thì phải có người đi trước tới đó để dọn đường, làm cho thẳng, không có đường gồ ghề để cựu vua có thể đi được. Ngày hôm nay đó mà nếu mà tổng thống đi đâu đó, thì ông gửi người đi trước như vậy để mà dọn đường. Nhưng quý vị biết họ gửi người đi trước không? Họ gửi trước hàng tháng, trước nhiều tháng trước đó để bảo vệ an ninh. Ở tại cái khu mà ông tổng thống đến đó, thì có tất cả mọi người đều bảo vệ. Nói cách khác ngày hôm xưa đó là khi mà Mác nói rằng lời Chúa bảo rằng Chúa sai sứ Chúa để đến dọn đường, thì cái người đó đó là Giăng. Chúa đến và Giăng là người dọn đường. Ông làm gì? Ở trong câu số 4 đến câu số 6 nói rằng Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa giảng, vừa làm pháp báp têm, vừa giảng ăn năn về sự tha tội. Tức là Giăng đi trước Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu xuất hiện, trước khi Chúa Giêsu xuất hiện đó, Giăng là người được Đức Chúa Trời sai đến nói với dân chúng rằng có một tin lành đã đến với các người, hãy chuẩn bị, hãy mở lòng để có thể ăn năn. Và câu số 5 rằng cả xứ Giu-đê và hết thảy dân thành Jerusalem đều đến cùng Giăng xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Đây là một cái thái độ trong một cái hành vi mà tất cả dân sự chuẩn bị lòng mình để đón Chúa, bởi vì có một người chuẩn bị điều đó cho Chúa tới. Và tại đây Giăng đã làm một cái điều, đó là kêu gọi dân chúng là hãy dọn lòng mình để tiếp nhận Chúa. Hãy dọn lòng tức là nghe lời Chúa nói với mình. Hãy dọn lòng tức là khi chúng ta thờ phượng Chúa, các bạn chém điếu đi đề không, rằng chúng ta chỉ có thể làm một điều gì, nhận một điều gì khi chúng ta chuẩn bị lòng mình. Khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, nếu chúng ta chuẩn bị lòng mình trong một cái việc, tôi ước ao rằng lòng của tôi chuẩn bị để nghe một cái điều gì đó, nhận một điều gì đó, chúng ta sẽ nhận được. Nếu chúng ta không chuẩn bị lòng mình, nếu chúng ta ngồi tại đây đó mà cứ nhắn tới nhắn lui đó, tôi biết rằng khi chúng ta ngồi giảng thế này, rất là nhiều người dùng phone, và cái iPhone đó đã ngăn trở chúng ta, bởi vì nó làm cho lòng chúng ta bị cắt, bị ngăn trở với những điều chúng ta có thể nghe lời Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em hãy đến thờ phượng Chúa, đến học lời Chúa, hãy bỏ tất cả mọi điều đó qua một bên. Và đó là điều mà dân kêu gọi dân chúng là hãy dọn lòng mình để tiếp nhận Chúa, dọn mình lòng mình để nghe lời Chúa, dọn lòng mình để thờ phượng Chúa. Và bây giờ Giăng giảng như thế này, đây là điều ông giảng. Ở trong câu số 6 chép rằng Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mặc ong rừng. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đó là Giăng bây giờ là một người rất là được tôn trọng. Khi mà ông kêu một tiếng là tất cả những vùng người ở trong vùng đó nghe tiếng của ông, rất là tôn trọng ông, và kể ông như là một người, một tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, mà mấy trăm năm trước đó, trong thời gian đó không hề có một vị tiên tri nào. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã nói rằng trong những người mà những người đàn bà sinh ra đó, Giăng đó là một người được tôn trọng nhất. Thế mà Giăng này đã nói như thế này ở trong câu số 7 và câu số 8. Giăng nói như thế này: người giảng rằng có một đấng quyền phép đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Một người được tôn trọng nhưng nhìn thấy Chúa đến đó là ông bảo rằng tôi không xứng đáng để có thể mở dây giày của Chúa. Và câu số 8 chép rằng ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài làm phép cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Nghĩa là ông bảo rằng tôi chỉ là một con người, tôi đi giảng đạo, thực ra là quý vị tôn trọng tôi, nhưng mà thực ra đó cái đấng mà tôi giảng đến đó, tôi không đáng cúi xuống để có thể mở dây giày của ngài. Chúa mới là đáng tôn cao chứ không phải Giăng Báp Tít. Chúa là đấng tôn cao chứ không phải tôi và quý ông bà anh chị em. Nếu có một cơ hội nào đó chúng ta được làm công việc Chúa, cơ hội nào đó chúng ta đứng ra để có thể giảng, để dạy, để hướng dẫn người khác, thực sự ra không phải chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời cần phải được tôn cao. Một trong những cái điều ngày hôm nay chúng ta thường làm, chúng ta quên mất cái sự khiêm nhường của một người, chúng ta lại là công cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên Giăng trong đoạn 3 câu 30 ông nói rằng ngài phải được dấy lên và ta phải hạ xuống. Đây là thái độ của một người giảng phúc âm, thái độ của một người sống phúc âm. Như ở trong Tin-Luke đoạn 7 của 28, Chúa Giêsu nói đó, trong những người đàn bà sanh ra không có ai lớn hơn dân. Thế mà dân biết rằng mình thật ra chỉ là một người dọn đường. Dân biết rằng cái việc mà cúi xuống mở dây giày Chúa đó chỉ là một cái đặc ân. Cho nên quý ông bà, anh chị em ơi, khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta làm công việc Chúa, hãy coi nó là một đặc ân. Bởi vì chúng ta không xứng đáng để có thể làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên người hầu việc Chúa phải biết hạ mình. Người hầu việc Chúa phải là người biết học, biết cách để cúi xuống mở dây giày của người khác. Quý vị có bao giờ cúi xuống mở dây giày người khác chưa? Có lẽ chưa, phải không? Nếu có thì mấy đứa con ở nhà mình thôi, phải không? Thực ra đó, mở dây giày người khác đó là đôi khi mình phải nói một lời xin lỗi mà mình đáng phải nói. Đôi khi mình kể mình không ra chi đối với một anh em nào của mình phải nhận cái thất bại, cái yếu đuối, cái xấu xa của mình. Quý ông bà, anh chị em, hầu việc Chúa là phải biết làm điều đó, phải biết cúi xuống mở dây giày của một người. Nhiều năm trước, tại Hội Thánh đây, có một gia đình nọ dặn Hội Thánh, dặn người hướng dẫn thiếu niên, lúc bây giờ Dương đang làm đây, dặn lắm bỏ nhóm. Tôi với dẫn Dương đi đến nhà đó, và anh chị em đó để nói chuyện. Thế người nghe người đó kể về một hồi, về cái việc gì xảy ra. Kể xong thì tôi nói, thôi tôi xin lỗi. Và trên đường về đó, Dương mới nói với tôi, tại sao một sư xin lỗi? Hãy nói, thì xin lỗi có mất gì đâu con. Nói, nhưng mà con không nghĩ là một sư phải xin lỗi. Thực ra đó thì tôi nghĩ đó là một cái điều mà nó cũng khó. Nhưng mà một người thanh niên rất là nhiệt huyết như vậy, nghĩ rằng mình không có thể làm cái điều đó. Nhưng mà chính vì vậy, những người đó trở lại thờ phượng Chúa. Tôi không có nói ai đâu. Nhưng mà người đó trở lại thờ phượng Chúa và gia đình người đó vẫn giữ ở trong Chúa. Thì tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể cúi xuống để có thể mở dây giày người khác. Cho nên quý ông bà, anh chị em, đừng bao giờ vì lòng tự ái của mình nó sẽ hầu vì Chúa. Sống phúc âm đó là để Chúa trong đời sống của chúng ta, sống cách của Chúa sống. Và dân đã làm, có thể làm được điều đó. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa rằng người hầu vì Chúa phải biết hạ mình. Người hầu vì Chúa phải biết cúi xuống mở dây giày của Chúa. Người hầu vì Chúa là phải biết dành cho Chúa sự tôn kính và sự vinh hiển, chứ không phải chúng ta. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta không chỉ nói phúc âm, quý ông bà anh chị em biết không, mà chúng ta phải sống phúc âm. Chúng ta biết rằng có rất là nhiều người nói rất là hay, nhưng mà khi tôi phát hiện ra, thực ra cuộc đời đó không phải là cuộc đời phúc âm. Và đây là điều đáng tiếc. Cho nên xin Chúa Trời Ngài thay đổi chúng ta, quý ông bà anh chị em. Chúng ta chia sẻ về Chúa cho người khác, đem tin lành về Chúa cho người khác. Nhưng tin lành đó phải ở trong chúng ta, nó phải thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy giảng phúc âm và hãy sống phúc âm là như vậy. Amen thưa quý ông bà anh chị em. Hãy sống phúc âm, quý ông bà anh chị em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sống trong cuộc sống thật thật giả giả rất là nhiều, và sự nghi ngờ ngờ vực ở mọi nơi khi chúng ta không sống theo Chúa. Cho nên đây là bài học của chúng ta, rằng hãy vượt qua những thất bại giống như Mark đã vượt qua thất bại. Mark là một người nông nổi, ông đã từng thất bại, nhưng ông không buông tay, không bỏ cuộc về sự thất bại của mình. Ông phục thiện, ông thay đổi. Dù ông trải qua thất bại, nhưng Chúa đã dùng ông để viết phúc âm, để kể về con của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó khi chúng ta kể về phúc âm của Chúa cho người khác. Có những người ở trong gia đình của chúng ta, có những người bạn thân trong chỗ làm của chúng ta, những người chúng ta gặp ngoài đường, chúng ta có thể kể về Chúa cho họ. Cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, hãy nói về phúc âm. Chúng ta không viết được một phúc âm một lần nữa, chúng ta không viết sách Mác giống như Mác được, nhưng chúng ta có thể kể về phúc âm rằng phúc âm đó là cứu cho tôi khỏi tội, đã ban cho tôi sự cứu chuộc, ban cho tôi sự thay đổi và sự bảo đảm đời đời trong nước Chúa, và đó là phúc âm của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể kể điều đó cho người khác. Và học một cái điều thứ hai đó, thì chúng ta tôn cao Chúa qua phúc âm bằng như dân Baptist. Một lần nữa, dân là một người đã chuẩn bị. Quý vị biết là hai cái vị trí khác nhau. Dân, Kinh Thánh không chép về sự thất bại của dân. Dân là được cưu mang trong lòng mẹ, được Đức Chúa được đầy được dạy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Ông sinh ra, ông sống một cuộc sống tách biệt mọi người, nhưng Kinh Thánh không kể về những cái khiếm khuyết của ông, thất bại của ông. Đấy là một người gần như là trọn vẹn. Và khi ông giảng đạo, bước ra ông giảng đạo từ đồng vắng đi ra, thì tất cả mọi người đều nghe, đều kính trọng ông. Dù được tôn trọng như vậy, Nhưng ông biết rằng mình thật chẳng qua chỉ là một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Mình chỉ là những điều mình làm đó, chỉ là một cái đặc ân để mình có thể tôn cao Chúa trên đời sống của mình. Vì vậy thì quý ông bà anh chị em, hãy nói phúc âm và hãy sống phúc âm như thật, như những người trong sách Mác mà chúng ta nói. Tôi đến một điều mà quý ông bà anh chị em có đặt câu hỏi thế này. Nhưng mà một sư nói về cái thời của Mác, cái chuyện đó mấy ngàn năm rồi, thế giới ngày hôm nay có còn cần phúc âm không? Chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay người ta chỉ làm tiền thôi. Người ta chỉ chăm chú làm thế nào có tiền, chứ xe, nhà, cửa để có tiện nghi ở trên TV dòm lên bao nhiêu cái quảng cáo về cruise, về vacation, về điều này khác. Ăn cứ ngủ thấy mơ cái đó mà người ta không thấy cần để phúc âm. Có phải thế giới ngày hôm nay không cần phúc âm hay không? Thứ tư vừa qua tôi có nhận một cú điện thoại mà tôi có kể lại ở trong cái lớp học thứ tư rồi. Rằng tại đây tôi, khi tôi đang soạn bài học ở đây tại trong, thì có một người gọi điện thoại. Người gọi điện thoại cho tôi thì bà ở đâu, tôi thấy số điện thoại đó là số area code là 254 nếu tôi nhớ không lầm. Thì tôi hỏi bà ở đâu thì bà bảo rằng ở dưới Hill Country, là một cái vùng ở gần với Austin, cách chúng ta khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ lái xe. Thì bà nói với tôi rằng bà gọi tôi hỏi có chuyện việc gì không, thì bà nói rằng bà đọc một câu kinh thánh và không hiểu cho nên gọi tôi. Thì hỏi thì câu kinh thánh đó là câu nào, thì bà kể rằng câu kinh thánh ở trong Hebrew mà trong bà đang đọc về cuộc đời Chúa Giêsu, và nói rằng ở trong Matthew, và khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và Đức Giêsu trút hơi thở ở ngoài đồi Golgotha đó, thì ở trong đền thờ có cái màn xé ra làm đôi. Anh chị em nhớ câu chuyện đó không? Bà hỏi rằng điều đó có thật không, và tại sao cái màn đó phải bị xé làm đôi. Thì tôi buộc phải giải thích dài hơn một chút xíu về về nơi chí thánh, nơi thánh và hành lang ở trong đền thờ và cái việc ngăn trở như thế nào. Bởi vì khi Chúa chết đó, là cái tấm màn đó được xé làm đôi, tức là sự ngăn trở giữa con người với Đức Chúa Trời đã được phá bỏ, và ai đến với Chúa thì có thể đến được tự do. Bà nói ô như vậy vui quá, mừng quá, như vậy tôi có thể đến được tự do không? Tôi nói yes. Bởi vì ở trong Hebrew nói rằng Đức Chúa Giêsu như một cái màn, khi Chúa Giêsu chết đó, cái màn được xé ra giống như xác của Ngài bị che ra như vậy, cho nên bà có thể vào đó. Rồi bà hỏi một câu hỏi khác nữa, đó là Adam và Eva là người phạm tội thì họ, hai người đó có được cứu hay không? Thực ra thì có một số câu hỏi quý vị sẽ thấy nó không phải đơn giản để chúng ta trả lời. Thì tôi nói rằng thực ra khó để có thể trả lời, nhưng mà tôi tin rằng họ được cứu. Đơn giản là tại vì cái con chiên, khi mà họ thấy lõa lồ đó thì họ lấy lá vả để họ che thân của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết điều đó, Chúa Trời giết một con chiên và dùng cái da của con chiên đó để may áo và để cho Adam và Eva mặc. Thì hình ảnh con chiên bị giết trong buổi sáng thế là điều mà Kinh Thánh chép lại. Và nó, ô tôi nhớ rồi, tôi đọc ở đâu đó bảo rằng con chiên nào bị giết trong sáng thế là con chiên này. Tôi nói yes, thì con chiên đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Thì tôi nói rằng dựa vào đó chúng tôi nghĩ rằng rất có thể ông bà được cứu. Nhưng điều quan trọng là chị có được cứu hay chưa. Tôi chưa chia sẻ hơi lâu, nhưng mà tôi nói về Chúa với chị rằng Chúa Giêsu đã chết và cái thân của Chúa vỡ ra, và bây giờ vấn đề quan trọng là đến với Đức Chúa Trời, là nếu mình vẫn ở bên kia thì mình không được đến với Chúa, mình phải đi vào trong, phải tiếp nhận Chúa Giêsu. Và một điều kỳ diệu là tôi chỉ chia sẻ trong bài, hỏi nhiều câu về Kinh Thánh lắm, nhưng mà cuối cùng bà đã đồng ý tiếp nhận Chúa, và tôi cầu nguyện qua phone cho bà để tiếp nhận Chúa. Tôi kể với quý ông bà anh chị em điều này để nói thế này. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta bị đánh lừa rằng không ai tin Chúa đâu. Ngày nay họ cứng lòng lắm. Thế giới cộng đồng chung quanh chúng ta không ai tin Chúa đâu. Thưa quý ông bà, anh chị em, thực sự ra chung quanh chúng ta sẽ có những con người như vậy. Bà là người tìm ở trên mạng để có thể nhìn thấy số phone của tôi và gọi. Điều đó có nghĩa rằng có rất là nhiều người có thể tìm số phone để gọi. Có những người chung quanh, trong số những người anh chị em gặp, nói yes, có một số người chỉ biết tiền bạc. Nhưng mà một số những người khác, họ cảm thấy thổn thức về đời sống tâm linh và họ muốn tiếp nhận Chúa. Cho nên quý ông bà, anh chị em, hãy chuẩn bị lòng mình để có thể sẵn sàng chia sẻ phúc âm của Chúa cho nhiều người khác. Hãy sống phúc âm, hãy nói phúc âm. Và chúng ta biết đâu trong số những người chúng ta gặp, những người có những sự khao khát như vậy trong đời sống của họ. Quý vị tin điều đó không? Yes, dù dần sự vọng xã hội chúng ta đang sống là xã hội đầy những sự, chỉ người ta chỉ biết hưởng thụ. Nhưng mà trong thế giới đó vẫn có những người khát khao về Chúa. Cho nên hãy nói về Chúa cho những người khác. Có nhiều người chúng ta ngày hôm nay bảo rằng bây giờ chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta gặp người nào nói về Chúa đi. Ở trong chỗ chúng ta đang sống đó, vùng chúng ta đang sống, các hội thánh tại chúng ta đang sống là nhiều người nghĩ rằng có hội thánh nào đi ra đâu, bây giờ dịch rồi không ai làm điều đó hết, bây giờ có ai chịu nghe đâu mà nói. Thôi bây giờ ở nhà. Tôi nhớ một câu chuyện thế này, có một người kể rằng có một hãng làm giày nọ ở châu Âu sai một nhân viên qua bên châu Phi để chuẩn bị một cái đại lý thiết lập bán giày bên đó, và nhân viên qua bên châu Phi về và nói rằng không bán được. Hỏi sao vậy? Người châu Phi đó họ chỉ đi chân không à, cho nên họ không biết đi giày đâu, cho nên không cách nào bán hết, về người đó thôi, thua. Về cái hãng giày này, anh nói là sao, gửi một người khác qua, người đó qua đi về nói chúng ta có thể bán giày được. Hỏi sao vậy? Trên đó không có ai có giày hết trơn á. Ô, các ông bà anh chị em, điều quan trọng là chúng ta nhìn vào đâu. Chúng ta phải nhìn vào đâu? Chúng ta bây giờ nhìn vào, chúng ta đôi khi chúng ta ngày hôm nay chúng ta bị ma quỷ đánh lừa rằng bây giờ họ giàu rồi, bây giờ họ cứng lòng rồi, họ không có nghe tin lành nữa, đừng có nói gì cho mất công. Chúng ta tự đánh lừa mình nữa. Ma quỷ đánh lừa chúng ta để những linh hồn nó bị hư mất. Chúng ta tự đánh lừa mình để những linh hồn đó hư mất. Bà con, bạn bè, những người chung quanh chúng ta cần tin lành của Đức Chúa Trời. Cho nên trước khi Chúa Giêsu đến, Ngài là tin lành, Ngài cần những dân, Ngài cần những mát, Ngài cần những con người như chúng ta để nói về Chúa cho những người khác. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta để có thể sống phúc âm. Đức Chúa Trời dùng chúng ta có thể chia sẻ phúc âm. Quý vị tin điều đó không? Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời dùng quý vị không? Everybody here. Cho nên có những người mà chúng ta có thể gặp, quý vị có thể gặp, hãy nói về Chúa cho họ, hãy sống một cuộc đời mà thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, vì thế giới chúng ta còn cần tin lành, cần phúc âm của Chúa, cho nên hãy tiếp tục sống phúc âm và hãy chia sẻ phúc âm. Và đó là cái điều quan trọng của chúng ta. Chúng ta không thể nào đợi cái ngày Chúa đến mà thôi. Yes, đợi ngày Chúa đến rồi. Ở trong Matthew đoạn 24, tôi đọc ở trong Matthew đoạn 24 câu số 14, các ông bạn chị em, đây là lời mà Chúa Giêsu nói về tin lành này. Ngài nói như thế này: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra cho khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Sự cuối cùng sẽ đến khi Chúa trở lại, nhưng mà tin lành này phải được giảng ra muôn dân. Ai là người làm điều đó? Tôi và quý ông bà anh chị em. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ học điều này để thấy rằng ôi Đức Chúa Trời xin giúp cho con, để con thấy rằng tin lành của Chúa đến và Ngài cần những người giống như Mát, giống như dân và giống như con, thì con có thể nói về Chúa cho người khác. Mời quý bà anh chị em cùng đứng lên cầu nguyện. Xin Chúa Ngài nhắc chúng ta, Ngài cao trách chúng ta, Ngài thúc giục trong lòng chúng ta để chúng ta có thể nói về Chúa cho những người chung quanh chúng ta.